Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về tâm tình của Đức cha Bùi Tuần nhớ về Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Mai Hương trình bày. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha khẳng định, tình yêu là con đường dẫn đến sự sống. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin với khoảng 4.000 khách hành hương tại Castel Gandolfo, trưa Chủ nhật 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy noi gương Mẹ Maria để làm chứng cho niềm tin Kitô. Dựa trên tin mừng của Chủ nhật thứ 24 mùa thường niên, Đức Thánh Cha nói rằng, lời Chúa đưa ra hai thách đố. Chúa Giêsu Nazareth là ai? Và niềm tin Kitô có được phản ánh trong tất cả những gì người tín hữu Kitô làm hay không làm không? Theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu đã không đến để dạy dỗ một triết lý, mà là để chỉ ra con đường, và đó là con đường dẫn đến sự sống. Đức Thánh Cha giải thích, con đường đó là con đường của tình yêu, vốn là thể hiện của niềm tin đích thực. Nếu bạn yêu mến tha nhân với một trái tim trong sạch và quảng đại, điều đó có nghĩa là bạn thực sự biết Thiên Chúa. Nhưng nếu bạn nói rằng bạn có đức tin nhưng không yêu mến người anh em, thì bạn không phải là một tín hữu thực sự. Thiên Chúa không ở trong bạn. Nhắc lại lời Thánh Giacôbê trong bài đọc thứ hai của ngày Chủ nhật 24 thường niên vừa qua, Đức Thánh Cha nói, đức tin cũng thế, đức tin không có hành động là đức tin chết. Thánh Gioan Kim Khẩu chú giải đoạn này như sau. Con người cũng có thể có một niềm tin thật sự nơi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhưng nếu không có một đời sống tốt, thì niềm tin này không có ích gì cho sự cứu rỗi. Như vậy, khi đọc trong tin mừng, sự sống thật là chúng biết rằng Cha là Thiên Chúa chân thật. Đừng nghĩ rằng một câu như thế là đủ để cứu thoát chúng ta, mà cần phải có một đời sống và cách cư xử trong sạch. Nhắc đến lễ Đức Mẹ Sầu Bi, được Giáo hội Kính nhớ ngày thứ Ba 15 tháng 9, Đức Thánh Cha kết thúc bài suy niệm với lời nhắn nhủ như sau. Đức Trinh Nữ Maria, người đã tin vào lời Chúa, đã không mất lòng tin nơi Thiên Chúa khi thấy con mình bị loại trừ, sỉ vả và đóng đinh. Trái lại, mẹ đã ở bên cạnh Chúa Giêsu, chịu đau khổ và cầu nguyện cho đến cùng, và mẹ đã thấy được bình minh của phục sinh chiếu sáng. Tin Roma. Phát ngôn viên tòa thánh nói rằng, chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp của Đức Thánh Cha từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 tới đây sẽ là cơ hội để Ngài đề cao sức sống của Kitô giáo tại Đông Âu. Trong bài xã luận trên tuần sang Octava Dies, ngày thứ 8, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha sẽ đến một đất nước được xem như trung tâm của Âu Châu, với một truyền thống văn hóa cổ kính. Đây là nơi Kitô giáo đã có một đóng góp lớn lao. Một cách đặc biệt, đất nước này đang kỷ niệm 20 năm chế độ cộng sản sụp đổ và nền dân chủ được hồi sinh. Nhưng đây cũng là nơi mà hiện tượng tục hóa đang gia tăng và sự thực hành tôn giáo chỉ còn dành cho một thiểu số. Theo linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha sẽ có dịp nhắn gửi nhiều sứ điệp mạnh mẽ đến các tín hữu Kitô, cũng như những người thiện chí tại Cộng hòa Tiệp. Những sứ điệp này sẽ là một khích lệ lớn lao cho giáo hội tại đây, một giáo hội vẫn luôn sống động và can đảm làm chứng cho đức tin. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng sẽ đề cao phong trào đại kết tại nước này. Giữa một xã hội tục hóa, chứng từ chung của các tín hữu Kitô là một đóng góp lớn lao vào việc xây dựng tương lai. Cha Lombardi cũng nhắc lại thời điểm đầy ý nghĩa của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đến thăm Cộng hòa Tiệp, nhân dịp nước này mừng quốc khánh, đồng thời cũng là lễ kính thánh Venceslas Tử Đạo.
Tin Vatican. Tòa Thánh sẽ khởi sự cuộc đối thoại với các tín hữu Công giáo thủ cựu vào giữa tháng 10 tới đây. Hôm thứ Ba vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng Tòa Thánh và huynh đoàn Thánh Pio X do đức cha Marcel Lefebvre thành lập sẽ gặp nhau lần đầu tiên vào giữa tháng 10 tới đây để thảo luận về các vấn đề giáo thuyết. Về phía Tòa Thánh, một số tên tuổi được nhắc đến như cha Charles Morod, nhà thần học người Thụy Sĩ, cha Carl Joseph Becker, dòng tên người Đức, và đức cha Fernando Ocariz Prana, tổng quản hội Opus Dei. Cả ba vị đều là cố vấn của Bộ Giáo lý Đức tin. Về phần mình, huynh đoàn Pio X cho biết, người đại diện của họ sẽ là đức cha Alfonso de Galarreta, một vị giám mục người Tây Ban Nha. Hai bên sẽ thảo luận về một số điểm giáo thuyết, trong đó gây cấn nhất là giáo huấn của Công đồng Vatican II và quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Đây là hai điểm mà các tín hữu Công giáo thứ cựu không nhìn nhận. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chính thức mở ra cuộc đối thoại với huynh đoàn Pio X khi cho công bố một tự sắc để tổ chức lại Ủy ban Ecclesia Dei, giáo hội của Chúa, đặc trách về huynh đoàn này. Hiện, ủy ban này trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha giải thích rằng, về những vấn đề cần được thảo luận với huynh đoàn Pio X có tính cách giáo thuyết, cho nên Ngài quyết định sáp nhập ủy ban này vào Bộ Giáo lý Đức tin. Dạo tháng 6 vừa qua, Đức cha Bernasele, bề trên của huynh đoàn Pio X, đã bày tỏ lạc quan về các cuộc thảo luận thần học sắp tới. Tin Roma. Đức Thánh Cha dạy rằng, ngoài sự hiểu biết trong sách vở, các tín hữu Kitô cần thanh tẩy nội tâm để tiến tới trong đàn thiêng liêng. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Đại Thính đường Phaolô Đại Lục sáng thứ Tư 15 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Simeon, vị giáo phụ thường được mệnh danh là nhà thần học mới. Thánh Simeon sinh tại Tiểu Á năm 949, trong một gia đình quý tộc. Đến tuổi thanh niên, Ngài đã đến Constantinople để đeo đuổi sự nghiệp. Nhưng trong lúc theo học tại đây, thánh nhân đã bị đánh động bởi tác phẩm Luật Thiên Liên của một tác giả được mệnh danh là Marco vị tu sĩ. Tác phẩm đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người thanh niên. Năm 977, thanh nhân gia nhập tu viện Studio để đeo đuổi con đường kết hiệp với Chúa. Thanh nhân qua đời năm 1022. Đức Thánh Cha giải thích rằng, tước hiệu nhà thần học mới không chỉ được dành cho Thánh Gioan tác giả Tin Mừng và Thánh Gregorio Nazianzeno, mà cũng được trao tặng cho Thánh Simeon. Thánh nhân dạy rằng, đời sống Kitô là một sự kết hiệp thân tình với Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, nếu hướng đến sự phát triển thể lý, nhân bản và trí thức là một điều đúng đắn, thì sự phát triển nội tâm lại càng quan trọng hơn, bởi vì phát triển nội tâm chính là biết Chúa và kết hiệp với Ngài để cảm nghiệm được sự trợ giúp của Ngài trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Trong chính tác phẩm để lại, Thánh Simeon nhấn mạnh rằng, sự hiểu biết đích thực về Chúa không xuất phát từ sách vở, mà từ đời sống thiêng liêng, phát sinh từ một cuộc hành trình thanh luyện nội tâm. Đức Thánh Cha nói rằng, nhà thần học mới mời gọi tất cả chúng ta đi vào đời sống thiêng liêng, tức sự hiện diện, dấu ẩn của Thiên Chúa trong chúng ta. Thánh nhân dạy chúng ta phải thanh luyện lương tâm để Thánh Thần hiện diện trong chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, tình yêu Chúa lớn lên trong chúng ta nếu chúng ta sống kết hiệp với Ngài, xuyên qua cầu nguyện và lắng nghe lời Ngài. Chỉ có tình yêu Chúa mới làm cho chúng ta cởi mở tâm hồn với người khác và làm cho chúng ta nhạy cảm với nhu cầu của họ, đưa chúng ta đến gần anh chị em chúng ta và mời gọi chúng ta lấy tình yêu đáp trả lại hận thù, và lấy sự tha thứ đáp trả lại sự xúc phạm. Nhắc lại sự kiện Thánh Simeon đã nhờ một vị linh hướng giúp đỡ, Đức Thánh Cha nói rằng, điều này vẫn còn có giá trị đối với chúng ta ngày nay, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân. Tất cả mọi người, cách riêng giới trẻ, đều cần có một vị linh hướng tốt có thể giúp hiểu biết sâu xa về chính mình và hướng dẫn mình sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hội đường Do Thái Roma vào tháng 10 tới đây. Một thông cáo của cộng đồng Do Thái tại Roma loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Đại Hội đường Do Thái tại đây vào giữa tháng 10 tới. Đây sẽ là một biến cố lớn đối với Đức Benedicto và cộng đồng Do Thái tại Roma. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 13 tháng 4 năm 1986, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm hội đường này và được Đại Giáo trưởng Elio Toaf đón tiếp. Kể từ thời các thánh tông đồ, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử giáo hội đặt chân vào một hội đường Do Thái. Trong bài diễn văn lịch sử, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi người Do Thái là những người anh cả của chúng tôi. Mới đây, nhân dịp cộng đồng Do Thái mừng năm mới 5770, cũng như các dịp lễ khác như lễ xá tội Yom Kippur và lễ liều trại, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chúc mừng đến Đại Giáo trưởng Riccardo Di Segni. Đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm một hội đường Do Thái kể từ khi được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 4 năm 2005. Liền sau khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp đến Đại Giáo trưởng Di Segni. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ ý muốn được tiếp tục đối thoại và hợp tác với người Do Thái. Vào tháng 8, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Hội đường Do Thái tại Köln, Đức, và tháng 4 năm 2008, ngày vào Hội đường Do Thái tại Park East, New York, Hoa Kỳ. Mới đây, trong lá thư gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới, nhân vụ Đức Cha Williamson, vị giám mục thủ cựu chối bỏ cuộc sát tế người Do Thái, Đức Thánh Cha viết rằng, Ngài biết ơn vì sự tin tưởng mà các người bạn Do Thái đã dành cho Ngài. Thật vậy, nhân dịp này, Đại Giáo trưởng Roma đã nói rằng, ông rất đổi kinh ngạc về việc Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những người bạn Do Thái đã hiểu lời Ngài. Trong chuyến viếng thăm Hội đường Do Thái Roma năm 1986, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã từng nói rằng giáo hội của Chúa Kitô khám phá sự liên kết của mình với Do Thái giáo khi tìm hiểu mầu nhiệm của chính mình. Theo Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Do Thái giáo không ngoại tại với giáo hội, nhưng một cách nào đó nội tại với Kitô giáo. Ngài nói với người Do Thái, với Do Thái giáo, chúng tôi có những quan hệ khác với bất cứ tôn giáo nào khác. Quý vị là những người anh em ưu biệt của chúng tôi, và một cách nào đó có thể nói, quý vị là những người anh cả của chúng tôi.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về tâm tình của Đức Cha Bùi Tuần, nhớ về Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 16 tháng 9 là ngày lễ giỗ 7 năm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua đời. Nhân dịp này, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài tâm tình của Đức Giám mục Bùi Tuần, nhớ về Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Giám mục Bùi Tuần đã viết như sau. Nhân dịp lễ, tôi nghĩ tới những gì tôi đã lãnh nhận và những gì tôi đã cho đi. Tôi thấy tôi đã cho đi quá ít, nhưng đã lãnh nhận rất nhiều. Đối với tôi, những lãnh nhận mà tôi phải biết ơn nhiều nhất sẽ là những lãnh nhận về mặt tinh thần và mặt đạo đức. Tôi đã lãnh nhận các giá trị từ Thiên Chúa của tôi. Người đã ban tặng nhiều ơn cho tôi qua nhiều phương tiện, trong đó có những bạn bè. hôm nay tôi xin nhắc tới cách riêng người bạn thân thiết của tôi, đó là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Chú Thuận ơi, lúc này tôi đang nghe Ngài gọi tôi. Tôi cảm nhận hơi thở ấm áp và tình yêu thân tình trong lời gọi thân thương ấy. Những gì tôi chia sẻ ở đây về Ngài sẽ không phải là tất cả những gì tôi biết về Ngài. Cũng như tất cả những gì tôi biết về Ngài sẽ không phải là tất cả sự thật bao la về Ngài. Tôi sẽ chỉ nói về những giá trị thiêng liêng tôi được Ngài chia sẻ cho. Giá trị thứ nhất, sự tha thứ. Đã có những đau đớn gây nên cho Ngài và gia đình Ngài trong biến cố đạo chánh tháng 11 năm 1963. Đã có những cay đắng gây nên cho bản thân Ngài trong sự kiện Ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó giáo phận Sài Gòn. Đã có những xót xa gây nên cho Ngài do thiên kiến trong thời gian Ngài chịu thử thách ở ngoại quốc. Ngài luôn tha thứ với lòng khoan dung. Ngài hay kể cho tôi về một gương tha thứ đã gây ấn tượng sâu sắc đến đời Ngài. Gương sáng đó là mẹ Ngài. Mẹ Ngài chịu đựng tất cả và tha thứ tất cả. Tôi đã gặp mẹ Ngài. Tôi thấy sự tha thứ của hai mẹ con Ngài là một chọn lựa tự do phát xuất từ động lực mến Chúa yêu người cao độ. Vì thế mà sự tha thứ của các Ngài toát ra một tinh thần phúc âm thanh thản đầy tính cách xây dựng. Một lần Ngài kể cho tôi chuyện này. Trong một giáo xứ nọ, có một bà giáo dân bỗng dưng tới cha xứ, quả quyết rằng bà đã được Chúa Giêsu hiện ra. Cha xứ trả lời là cha không tin, nhưng để có chứng để cha tin, thì xin bà lần tới Chúa có hiện ra, bà hãy hỏi Chúa xem Chúa có nhớ tội nào mà cha xứ mới xưng không. Vài ngày sau, bà tới cha xứ trình rằng, Chúa mới hiện ra với con đã hỏi Chúa như cha đã dặn. Chúa trả lời rằng, cha xứ mới đi xưng tội, nhưng Chúa quên hết mọi tội ngài xưng. Nghe vậy, cha xứ nói, bây giờ thì tôi tin Chúa đã hiện ra với bà. Chúa tha tội, xóa tội. Chúa không muốn nhớ lại những tội Chúa đã tha. Theo tôi, chính ở sự tha thứ mà Đức Cố Hồng Y đã trở nên con người dễ thương và cao thượng. Ngài thường nói với tôi, chúng ta nên nghĩ về tương lai nhiều hơn. Nhìn về tương lai, Ngài khuyên tôi điều gì? Giá trị thứ hai, đào tạo. Đức Hồng Y Thuận hay nhìn về tương lai của giáo hội và đất nước Việt Nam. Tương lai đó sẽ ra sao? Điều đó tùy ở những người hôm nay có biết dùng hiện tại để đào tạo nhân sự hay không. Nhân sự mà Ngài muốn đào tạo là những người sẽ phải có đủ thực lực về đạo đức, về trí thức và chuyên môn. Thực lực là yếu tố cần để đối thoại giữa một thế giới đề cao đối thoại bằng việc làm. Thực lực là yếu tố cần để phục vụ giữa một xã hội đòi phục vụ tốt. Thực lực là yếu tố cần để sống còn giữa một nhân loại sống theo cạnh tranh giữa các giá trị. Một trong những ưu tiên Ngài muốn nơi việc đào tạo nhân sự hội thánh là phải hiểu biết những giá trị xã hội. Những giá trị xã hội theo cái nhìn của hội thánh sẽ không thể nắm được nếu việc đào tạo nghiêng về khép kín, đóng khung, hình thức. Cởi mở của tôi về phía xã hội được Ngài khuyến khích. Chân thành trung hiếu của tôi về phía tòa thánh được Ngài ủng hộ. Tất cả với tinh thần trách nhiệm, tất cả với sự tự do của con cái Chúa, tất cả với mục đích làm chứng cho triển vọng đóng góp xây dựng một hội thánh phát triển trong một đất nước phát triển theo hướng phúc âm và công đồng. Nhờ đó, tôi được Ngài giúp để sự cộng tác của tôi với tòa thánh mỗi ngày mỗi khăng khít hơn. Nhờ đó, sự trân trọng của xã hội Việt Nam dành cho Ngài mỗi ngày mỗi tăng thêm. Những năm tháng cuối đời, việc Ngài dự định về thăm quê hương Việt Nam đã được xúc tiến ở cấp cao. Tôi là nhân chứng. chỉ còn đợi các chuẩn bị cần thiết thì sẽ thực hiện. Nhưng Ngài qua đời trước đó, với nhận thức mình được xã hội Việt Nam quý mến, ngưỡng mộ vì chủ trương hòa giải. Giá trị thứ ba, niềm hy vọng. Nói về Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là nói tới hy vọng. Hy vọng là con đường thiêng liêng Ngài đã đi. Ngài đã khai triển con đường đó trong cuốn Hy vọng của Ngài, một cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được mến chuộng rất nhiều tại Việt Nam. Ở đây, tôi chỉ xin nhắc qua đến niềm hy vọng mà Ngài đã chia sẻ cho tôi trong tình bạn thân thiết và trong tình liên đới của những người mục tử có một số hoàn cảnh giống nhau. Mỗi lần tôi hỏi Ngài về niềm hy vọng, thì đều được Ngài nhắc tới 80 phúc thật. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, phúc thay ai hiền lành, phúc thay ai sầu khổ, phúc thay ai khao khát nên người công chính, phúc thay ai xót thương người, phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, phúc thay ai xây dựng hòa bình, phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính. Ngài luôn nhắc tới những hy sinh. Khi sống hy sinh, ta hy vọng được Chúa ban cho hạnh phúc, như Kinh Tám Mối nói. Nhưng Ngài khuyên tôi, không phải khổ đau nào cũng đưa tới hạnh phúc, nhưng chỉ những khổ đau nào được Chúa chấp nhận. Vì thế, không nên quá để ý đến những việc làm hay chịu gọi là vì Chúa, mà hãy nhìn vào chính Chúa. Chúa nhìn thấu rõ mọi sự. Chỉ Chúa là hy vọng thật và là hạnh phúc thật của chúng ta. Chú Thuận ơi, xin nhớ về chú. Tôi gọi Ngài lúc này như đã gọi Ngài khi còn sống, những tiếng gọi âm thầm, nhưng ngân xa niềm hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm tình của Đức Cha Bùi Tuần, nhớ về Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Của vũ trụ hay là hơi thở của Thiên Chúa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Trong những trang đầu tiên, Kinh Thánh viết như sau: Thiên Chúa lấy bụi đất nặng ra con người và thở sinh khí vào nó. Chỉ trong khoảnh khắc chúng ta đọc vừa xong câu Kinh Thánh trên đây, thì một ngôi sao tầm trung ở trọng tâm của Thái Dương hệ của chúng ta sẽ biến 2.400 triệu tấn khinh khí thành 2.384 triệu tấn khí helium, phun ánh sáng và quang X vào mọi hướng của khoảng không vô tận xung quanh nó. Nguồn năng lượng mới được tạo thành sẽ mất 8 phút đồng hồ để đạt đến trái đất của chúng ta. Bầu khí quyển của chúng ta sẽ tiếp thu một phần của nguồn năng lượng ấy. Phần còn lại mà chúng ta thấy như ánh sáng sẽ tiếp tục bắn ra từ mặt trời với tốc độ 186.000 dặm một giây và sẽ đi mãi trong một cuộc hành trình vô tận của nó trong một vũ trụ không ngừng bành trướng. Trong hàng tỷ năm, mặt trời của chúng ta đã đốt cháy và sẽ tiếp tục đốt cháy với một tỷ lệ tiêu thụ không thể tưởng tượng được như thế. Mặt trời của chúng ta là một trong 3.000 tỷ ngôi sao ngày đêm nhả năng lượng vào khoảng không như thế. Bên kia Thái Dương hệ của chúng ta
lại còn có vô số vì sao vĩ đại hơn nữa. Bên kia dải ngân hà của chúng ta lại còn có hàng hà sa số những dải ngân hà khác. Trí khôn và óc tưởng tượng của chúng ta hẳn sẽ bất lực và cạn kiệt khi nhìn lên bầu trời mênh mang bát ngát ấy. Nhưng chúng ta hãy tạm quên đi những con số và sự vĩ đại khiến chúng ta phải chóng mặt như thế. Hãy thử nhìn lên trời trong một đêm có sao. Chúng ta không thể không tự hỏi, cái vũ trụ bao la ấy đã có một khởi đầu hay đã không hề có một khởi đầu nào cả? Vạn vật đã có từ không hay tự mình mà hiện hữu? Giữa vạn vật ấy, con người bởi đâu mà ra? Đó là những câu hỏi mà loài người biết suy nghĩ không bao giờ có thể tránh né được. Khi cố gắng tìm hiểu khởi đầu của vũ trụ, chúng ta nhận ra cách thế lạ lùng, qua đó mặt trời sản xuất năng lượng. Trên trái đất nhỏ bé của chúng ta, khi quan sát ngọn lửa đang bùng cháy, chúng ta hiểu rằng sức nóng hay nguồn năng lượng này xuất phát từ sự cọ xát hay tiêu hủy. Có gỗ mới đốt thành lửa. Gỗ phải tiêu tan mới làm ra lửa. Các nhà khoa học nói với chúng ta rằng, năng lượng là kết quả của sự tiêu hủy các phân tử hydrocarbon trong gỗ. Để giúp chúng ta hiểu được tiến trình sản xuất năng lượng ấy, các nhà khoa học mời gọi chúng ta hãy thử tưởng tượng. Một cái búa đập mạnh xuống một khối sắt nhỏ. Khối sắt nhỏ sẽ biến thành vô số những hạt sắt li ti. Đập mãi, chúng ta sẽ chia khối sắt ấy thành vô số những nguyên tử. Ngày nay, khoa học đã có thể làm cho một nguyên tử, hay ngay cả hạt nhân nhỏ nhất, trong một nguyên tử có thể nổ tung. Đây chính là nguồn gốc của bom nguyên tử hay hạt nhân. Theo nguyên tắc này, thì năng lượng sẽ được phóng ra khi nguyên tử được tách rời. Nhưng các vì sao của chúng ta thì lại sản xuất năng lượng theo hướng ngược lại. Thay vì tách rời, thì các vì sao lại kết hợp. Như khoa học đã chứng minh, qua hàng tỷ năm, kể từ khi có thời gian, tiến trình kết hợp này đã biến những yếu tố cơ bản nhất trong vũ trụ như khinh khí, khí helium, lithium thành tất cả những yếu tố cơ bản mà chúng ta hiện đang có. Các vì sao quá nhỏ để có thể tạo thành những yếu tố phức tạp bên kia chất sắt. Trong sức nóng mãnh liệt khi bùng nổ, các vì sao khổng lồ đã tạo ra tất cả những yếu tố phức tạp và nhả chúng vào trong vũ trụ. Như khoa học ngày nay đã hiểu được, hành tinh của chúng ta và tất cả những gì có trên và trong hành tinh này, kể cả mỗi một phân tử làm nên thân xác của chúng ta, tất cả đều được làm nên từ những cặn bã rơi rải trong vũ trụ ấy. Bởi vì sự kết hợp chỉ có thể diễn ra qua sức hút trong vũ trụ. Chúng ta có thể nói rằng, sức hút trong vũ trụ chính là nguồn gốc của năng lượng. Cho dẫu có thể đo lường và tiên liệu được những hậu quả của sức hút ấy, các nhà khoa học vẫn không thể giải thích được tại sao có sức hút ấy, hoặc sức hút ấy hoạt động như thế nào. Trước khi các nhà khoa học đưa ra thuyết Big Bang, tức vụ nổ ở khởi thủy, hoặc những lý thuyết khác để giải thích về sự khai sinh và tiến hóa của các vì sao, hoặc trước khi các nhà khoa học lý giải về khoa vật lý hạt nhân, thì từ ngàn xưa, Kinh Thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo đã đề cập đến nguồn gốc của vũ trụ và của con người. Cho dẫu chưa có được những hiểu biết khoa học như chúng ta, người xưa cũng đã có thể diễn tả chân lý về con người một cách rất đơn giản nhưng vô cùng thâm thúy. Người xưa nói rằng, thân xác của con người được tạo thành từ tro bụi trên mặt đất. khoa học hiện đại đã có thể kiểm chứng được lời của người xưa. Khía cạnh sâu xa nhất của sự hiện hữu của con người đã được người xưa thấy rõ và tuyên bố. Thiên Chúa đã lấy bụi từ đất nặng ra con người, thổi sinh khí vào nó. Phải chăng, người xưa muốn bảo rằng, có một vị thần nào đó mà họ gọi là Thiên Chúa, một ngày đẹp trời nào đó đã xâm nhập vào hành tinh của chúng ta, và trong khi nghịch ngợm, đã lấy bụi hay đất sét nắng thành một hình thể như chúng ta đang có, rồi thở không khí vào nó để nó có sức sống của con người. Chắc chắn ngày nay, chẳng có ai còn ngây ngô để tưởng tượng ra trò chơi ngây ngô ấy của Thiên Chúa. Người xưa, hắn cũng chẳng ngây ngô để tưởng tượng như thế. Qua câu văn 47 và thi vị ấy, tác giả của sách Sáng Thế Ký muốn chuyển đến chúng ta một chân lý sâu xa hơn. Vì trình độ hiểu biết vô cùng đơn sơ của con người cách đây mấy ngàn năm, cho nên người xưa sử dụng kiểu nói đơn sơ ấy để nói với chúng ta rằng, với một phương pháp hoàn toàn nằm bên ngoài những định luật tự nhiên mà khoa học có thể kiểm chứng được, Thiên Chúa đã sáng tạo mọi sự sống, kể cả con người. Và đây chính là cốt lõi của vấn đề. Đây chính là nền tảng của sự hiện hữu của loài người chúng ta. Chúng ta được tạo dựng có một linh hồn để được kết hợp với Thiên Chúa trong cõi đời này và trong cuộc sống mai hậu. Hay chúng ta chỉ là cặn bã rơi rớt từ các vì sao, hoặc chỉ là sản phẩm của một vũ trụ hiện hữu một cách ngẫu nhiên? Đó là câu hỏi ngàn đời mà khi chiêm ngắm vũ trụ hay nhìn vào kiếp người như hoa sống nở tối tàn, chúng ta không thể nào tránh né được. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu duyệt xét các khía cạnh khác nhau trong quan niệm về sự thưởng phạt của thế giới Do Thái, và đi tới kết luận sự công chính trao ban ơn cứu rỗi cho con người, và nó tùy thuộc việc tuân giữ luật lệ. Cho tới thời ngôn sứ Jeremiah, sự thưởng phạt đi liền với trách nhiệm tập thể, khiến cho Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi của cha ông đến bốn đời con cháu, nhưng Ngài cũng xót thương dòng dõi người công chính đến ngàn đời. Tuy nhiên với ngôn sứ Ezekiel, trách nhiệm cá nhân được nêu bật. Ai phạm tội kẻ ấy phải chết, con không mang lấy tội của cha, cha cũng không mang lấy tội của con. Sự công chính của người công chính ở với người công chính, còn điều giữ của kẻ gian ác ở với kẻ gian ác. Đòi buộc luân lý đạo đức hiện thực khát vọng của ngôn sứ Jeremiah như thế, tạo ra việc lược đồ hóa quan niệm cũ về sự thưởng phạt trong lịch sử thần học Do Thái. Trong lược đồ này có chỗ rộng rãi hơn cho hành động tự do của Thiên Chúa, là đấng luôn đánh phạt tội lỗi, nhưng lại tỏ lòng thương xót cho tới ngàn đời. Tuy nhiên giờ đây khoảng trống này đã trở thành rất hẹp. Jeremiah không thể nào hiểu nổi nỗi khổ đau của người công chính và nỗi khổ đau của riêng mình. Qua bài ca của người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, ngôn sứ Isaiah 2 chỉ cho thấy ơn cứu rỗi tương lai trong nỗi khổ đau của một người công chính. Nhưng đây là một quan điểm cô đơn đã không hề trở thành cấu trúc trong ý thức hệ Do Thái. Vấn đề chính của các nhà khôn ngoan sau thời Lưu Đày sẽ là việc thử giải thích nỗi khổ đau theo đường hướng của ngôn sứ Ezekiel. ai phạm tội người ấy phải phạt. Đó là vấn đề chính trong giai đoạn đầu của Do Thái giáo, các vấn đề khác đều nằm trong bóng tối. Để có thể hiểu nền tu đức mới này của người Do Thái, cần đọc lại một vài câu trong sách Ai Ca. Theo đó, Thiên Chúa đã cho phép, và còn hơn thế nữa, chính Thiên Chúa đã khiến cho thành Jerusalem phải rơi vào cảnh hoang tàn đổ nát chỉ vì Ngài công chính. Giave là đấng công chính, bởi tôi đã nổi loạn chống lại người. Ruột gan con run rẩy, trái tim con thổn thức bồi hồi, vì con đã quá nổi loạn. Như thế hình phạt và tội lỗi gắn liền nhau. Các người Do Thái bị đi đày bên Babylonia không được nghĩ rằng họ đang đền bù tội lỗi của cha ông họ, nhưng là tội lỗi của chính họ. Như vậy, niềm hy vọng dựa trên việc sám hối, dựa trên ý thức về tội riêng của mình. Và khi con người ý thức sám hối, Thiên Chúa sẽ tha tội cho dân Ngài, và sẽ lại dẫn đưa họ tới ơn cứu độ. Do đó tác giả sách Ai Ca mới khích lệ dân Do Thái như sau. Mọi nẻo đường của ta, ta hãy xem đi xét lại và trở về cùng Giave. Theo tác giả sách Ai Ca, hậu quả tức khắc của tội lỗi là mất triều thiên trên đầu, tức mất đi danh giá, là dân riêng được Chúa tuyển chọn. Nhưng sau khi Israel đền bù tội lỗi của mình thì sẽ lại được ơn cứu độ. Con gái Sion sẽ không phải đi đày nữa. Niềm hy vọng duy nhất của Israel là sự công chính của nó, vì Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi ngay tức khắc. Niềm tin cũ vào sự thưởng phạt lại được khẳng định, nhưng trong một ánh sáng không dành lối thoát cho tư tưởng của phàm nhân. Thiên Chúa không hiện thực ơn cứu rỗi trong tương lai, nhưng ngay tức khắc, ở đời này. Vì thế hy vọng duy nhất là việc tuân giữ luật lệ, bởi vì chỉ có người công chính mới được sống. Một quan niệm loại này về nguyên lý thưởng phạt phải nhất thiết đâm rễ sâu trên ý thức về sự tự do hoàn toàn của con người có thể lựa chọn giữa sự thiện và sự ác. Điều này không có nghĩa là vấn đề sự tự do của con người và các giới hạn của nó đã được trở thành công thức hay đã được giải quyết. Nó chỉ có nghĩa là quan niệm này về sự thưởng phạt phải đưa tới chỗ ý thức về sự tự do hoàn toàn của con người trước sự lựa chọn thiện ác, hay phải đưa tới chỗ khước từ sự tự do. Đây là điều đã không xảy ra trong giai đoạn đầu của Do Thái giáo, nhưng nền tảng của song quan luận này đã được đưa ra. Trên bình diện hệ thống, để cho sự thưởng phạt của Thiên Chúa có một ý nghĩa, cần phải thưởng cho con người cái gì đó. Ở đây là sự lựa chọn của con người. Trong trường hợp trái lại, thì chỉ có một ơn được ban thêm, hay một sự kết án được thêm vào. Vấn đề sự tự do của con người, và đặc biệt, tương quan giữa nó và sự tự do của Thiên Chúa đã khiến cho Do Thái giáo giữa thế kỷ thứ hai và thứ nhất trước Công Nguyên phải suy tư rất vất vả, nhưng nó có nguồn gốc xa hơn trong ý thức hệ làm nảy sinh ra Do Thái giáo. Đối với Do Thái giáo, khả thể duy nhất và tột cùng giúp tránh né câu hỏi nòng cốt của con người liên quan tới việc có hay không có sự thưởng phạt công minh của Thiên Chúa. Đó là chấp nhận rằng bên cạnh tội tỏ tường cũng có tội kín ẩn nữa, và chấp nhận rằng bên cạnh sự hiện diện của các giới răn rõ ràng cũng có các giới răn dấu ẩn. Chỉ như thế, hệ thống trừu tượng nhưng đòi buộc bởi ý nghĩa luân lý mới có thể chấp nhận được. Đây đã là con đường thế giới Do Thái đã theo, nhưng không hữu hiệu, ít nhất là đối với vấn đề thưởng phạt đang được thảo luận ở đây. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng ngay sau thời Lưu Đày, quan niệm về lịch sử đối chiếu với lịch sử sự thưởng phạt đã được Do Thái giáo ngày càng củng cố. Đó là tư tưởng cho rằng Thiên Chúa có thể can thiệp vào lịch sử một cách tự do, đến độ đảo lộn cái luận lý của các biến cố. Trong sách Các Thủ Lãnh có một văn bản cổ xưa ghi lại lời sứ thần nguyền rủa người vùng Meros đã không đến yểm trợ Giave. Như thế Giave cần đến con người, ít nhất là trong một hạn hẹp nào đó. Sách Ngôn Sứ Amos đã cho thấy Giave tạo dựng nên các tròn sao Nam Tảo bắt đầu và tiêu diệt các kẻ mạnh thế và các thành trì của chúng. Nghĩa là Thiên Chúa dùng sức mạnh tạo dựng của Ngài để can thiệp vào lịch sử con người. Ngoài ra, giáo huấn của các ngôn sứ mời gọi đừng tin tưởng nơi sức mạnh của vũ khí con người, nhưng hãy tín thác nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa. Công thức diễn tả một cách rõ ràng nhất cái luận lý lịch sử của Thiên Chúa là đấng làm cho kẻ mạnh phải thua và cho người yếu được thắng trận. nằm trong bài thánh thi của bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuel. Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng. Trong cùng chiều hướng đó, cô Hê Lẹt sẽ lặp lại nhiều lần rằng tất cả là ơn của Thiên Chúa. Tác phẩm đầu tiên đương đầu với vấn đề thưởng phạt vào thời Do Thái giáo khai sinh là sách ông Job. Câu trả lời của tác phẩm không minh bạch. Ông Job cho rằng không thể chấp nhận hậu quả nguyên tắc mà các bạn ông đã đưa ra. Nếu người công chính sẽ được hạnh phúc và sống lâu, thì các khổ đau khốn khó ông Job phải chịu chứng minh cho thấy ông là kẻ gian ác. Ông Job khẳng định mình vô tội và sẽ không bao giờ xin lỗi Thiên Chúa về một tội mà ông đã không hề phạm. Sách ông Job đã là một kiệt tác văn chương đương đầu với khổ đau và sự dữ từ mọi khía cạnh, nhưng đã không đưa ra câu trả lời nào cho vấn đề. Thật ra câu trả lời là phải chấp nhận công trình của Thiên Chúa mà không được yêu sách hiểu nó. Ông Job thú nhận mình đã nói tới các chuyện cao hơn mình mà mình không hiểu. Trong nghĩa đó, ông rút lại tất cả những gì đã nói và ăn chay trên tro bụi. Ông sám hối vì đã tìm hiểu lý do những gì xảy ra cho ông. Và phần kết luận lại trở về với quan niệm truyền thống, ba người bạn ông Job bị kết án vì đã bày tỏ ý kiến của họ, nhưng ông Job lại được tha vì đã hối hận về những gì đã làm. Rồi ông được Thiên Chúa tưởng thưởng giàu có gấp đôi vì đã tin tưởng vượt quá mọi hy vọng và vượt quá mọi lý do. Câu trả lời vĩnh viễn cho vấn đề đã đến với cô Hê Lẹt trong Do Thái giáo của thời gian đầu. Cô Hê Lẹt khước từ mọi tương quan giữa sự công chính và hạnh phúc, giữa sự gian ác và các khổ đau khốn khó. Một tôn giáo xây trên luật lệ là điều vô nghĩa. Tôn giáo duy nhất có thể có đối với con người, đó là tôn giáo của sự kính sợ Thiên Chúa. Quan niệm về sự kính sợ Thiên Chúa không phải là điều mới mẻ. Các văn bản cổ xưa cho thấy sự kính sợ Thiên Chúa phát xuất trực tiếp từ kinh nghiệm về sự thánh thiêng, về sự hiện diện của Thiên Chúa như trong trường hợp của ông Jacob, hay trường hợp của cha của thủ lãnh Samson. Nhưng sự kính sợ đó thay hình đổi dạng theo thời gian. Nó không là sự sợ hãi phát xuất từ việc tiếp xúc với sự siêu nhiên nữa, mà từ ý thức về thân phận là thụ tạo trước đấng cao cả hoàn toàn khác biệt và mênh mông vĩ đại. Đây là tâm tình mà ông Job đã bày tỏ trong chương 38, mặc dù ở đây không có từ kính sợ Thiên Chúa. Sự kính sợ Thiên Chúa trở thành một tâm tình bảo đảm cho việc thừa nhận sự cách biệt giữa Thiên Chúa và con người, và nó dẫn đưa con người tới chỗ tuân giữ các giới răn của Chúa. Sự kính sợ Thiên Chúa buộc phải trả lại cho Thiên Chúa những gì là của Ngài, nên nó cũng trở thành suối nguồn của sự khôn ngoan. Đó là lập trường được trình bày trong phần mới nhất sau này của sách Châm Ngôn. Bước đầu của khôn ngoan là lòng kính sợ Chúa. Nhưng trong sách Cô Hê Lẹt, nó có cái gì đặc biệt? Một đàng vì chỉ chú ý tới khả năng đạt ơn cứu rỗi qua sự công chính, Cô Hê Lẹt đánh mất đi trực giác lớn của sách Đệ Nhị Luật, gắn liền lòng kính sợ với tình yêu mến Thiên Chúa, và là nền tảng của lòng yêu mến. Đàng khác, khi chú ý tới sự thưởng phạt, Cô Hê Lẹt khám phá ra sự bất nhất trong lý thuyết của sự thưởng phạt, cũng như của lý tưởng sự công chính. Vì thế, lý tưởng tôn giáo của cô Hê Lẹt không chỉ nằm ngoài lễ tế và lời thề, mà cũng vượt ngoài luật lệ nữa, mặc dù không loại trừ chúng. Trong chiều kích mới này của tâm trí rộng mở, cô Hê Lẹt thấy rằng thước đo duy nhất có thể thiết định một cách nào đó, một chuẩn mực của tương quan giữa Thiên Chúa và con người, là ý thức về sự xa cách giữa Thiên Chúa và con người. Và đối với cô Hê Lẹt, đó là lòng kính sợ Thiên Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Do they use? Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Trong một căn nhà nhỏ ở một vùng ngoại ô, có hai vợ chồng nọ đã luống tuổi. Họ từng trải qua những tháng ngày yêu thương nhau và đầy bình yên. Niềm vui chung của họ là cùng nhau chăm sóc một vườn dưa chuột xanh tốt sau nhà. Ông cụ chăm sóc vườn dưa cẩn thận. Hết dậy sớm tưới, lại bỏ công bắt sâu, nhổ cỏ. Những trái dưa chuột ngon nhất sẽ được hái để bà cụ múi dưa, bởi đó là thói quen của bà từ rất lâu. Mùa đông tới, khi vụ thu hoạch dưa chuột đã hết, ông cụ lại nghiên cứu các bản danh sách giới thiệu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất. Xuân về, các con của ông bà gần đấy giúp họ xới đất, gieo hạt. Bà cụ lại tìm đọc các sách nấu ăn để học hỏi thêm các bí quyết làm dưa chuột muối. Trong mắt mọi người, họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Họ sống thân thiện, gần gũi với những người chung quanh. Bất cứ vị khách nào đến chơi cũng được ông bà tặng một bình dưa chuột muối mang về. Nhưng một ngày kia, ông cụ qua đời. Mùa xuân năm đó, tất cả con cái tụ họp bên mẹ mình và nói: "Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, nên chúng con sẽ thay cha tiếp tục đặt mua hạt giống, sẽ trồng và chăm sóc dưa chuột cho mẹ." Người mẹ mỉm cười bảo: "Cảm ơn các con không cần trồng dưa nữa đâu. Thật ra thì mẹ cũng không thích ăn dưa muối, nhưng vì bố các con thích trồng dưa chuột, nên mẹ muối đó thôi." Những người con ngỡ ngàng, vì trước khi cha mất, ông cũng từng kể cho họ nghe rằng, ông không hề thích trồng dưa chuột, ông làm điều đó chỉ vì bà thích trổ tài múi dưa mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên quả là rất cảm động vì ẩn chứa một tình yêu đẹp và sâu sắc của một đôi vợ chồng già. Vì khát khao đem lại hạnh phúc cho nhau, họ đã sẵn sàng hy sinh sở thích riêng của mình. Họ chấp nhận làm điều mình không thích trong một thời gian rất dài để sống và làm việc vì nhau. Điều này chứng tỏ tình yêu của họ dành cho nhau rất sâu đậm, mãnh liệt. Vì chỉ với một tình yêu như thế, họ mới biến được những điều không thể thành có thể, đó là luôn làm mãi một điều mà bản thân mình không ưa thích. Chỉ có tình yêu mới có khả năng khiến người ta thực hiện được những điều kỳ diệu như thế. Trồng một luống dưa, làm một hũ dưa chuột, tất cả những việc làm bình thường đến dường như vô nghĩa đó, nhưng lại thể hiện một tình yêu rất bền chặt, rất lớn lao. Mẹ Teresa cũng từng chia sẻ cảm nhận rằng, chúng ta không thể làm những việc vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm được nhiều việc bé nhỏ với một tình yêu vĩ đại là thế. Tuy nhiên, ngoài ý nghĩa hy sinh cao đẹp như vậy, câu chuyện cũng gợi cho ta một cái nhìn khác, tích cực hơn trong việc thể hiện tình yêu đối với nhau. Đó là ngoài việc tôn trọng sở thích, làm thỏa mãn ý muốn của nhau, chúng ta còn phải được mạnh dạn trình bày, chia sẻ những suy nghĩ, ước muốn và tình cảm thật sự của bản thân mình. Đây mới là đỉnh điểm tuyệt vời của tình yêu. Một tình yêu đích thực sẽ dẫn đến một thái độ tôn trọng. Và mức độ tôn trọng luôn tỷ lệ thuận với mức độ của tình yêu. nhưng yêu thương và tôn trọng nhau không chỉ là tìm cách hy sinh sở thích riêng của mình để làm đẹp lòng người mình yêu. Ngược lại, sự yêu thương và tôn trọng còn mang tính tích cực khác, đó là tâm tình sẵn sàng đón nhận và trân trọng những khác biệt của nhau. Nếu cặp vợ chồng già có thể thành thật chia sẻ với nhau sự bất ưng trong công việc mình đang làm, thì với một tình yêu đích thực, họ vẫn có thể chấp nhận được thực tế đó để sống vui vẻ, hạnh phúc với nhau. Trong một tình yêu được triển nở một cách tự do như thế, họ sẽ nhận ra được nhiều điều mới mẻ và thú vị hơn rất nhiều so với việc họ cứ mãi lây hoay trong một định kiến về sự hy sinh và trách nhiệm đối với nhau. Muốn cho tình yêu được tỏa hương nồng hạnh phúc, hãy cứ để nó phát triển một cách tự do. Và cách nhanh nhất để hủy diệt tình yêu là cứ bóp chặt nó trong bàn tay của mình. Vì vậy, càng yêu ai, thì chúng ta càng chúc cho họ được phát triển những nét độc đáo mà Thiên Chúa đã đặt để trong con người của họ. Trong tay Chúa, chúng ta chỉ là những thụ tạo của Ngài. Ngài ban cho chúng ta hình hài, linh hồn, và với quyền năng vô biên, Ngài cũng có thể khiến chúng ta yêu, sống và làm việc theo ý của Ngài. Ngài hoàn toàn có đủ quyền lực và khả năng để làm điều đó. Thế nhưng, Thiên Chúa rất tôn trọng từng tính cách, sự tự do của mỗi người trong chúng ta. Mỗi người có quyền từ chối hoặc thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa theo cái cách rất riêng của mình. Người trung thành với Chúa suốt đời, kể theo Chúa vào giờ phút cuối. Người yêu Chúa với một tình yêu cao sâu như Thánh Gioan, kẻ yêu Chúa sôi nổi nhưng bồng bột, yếu đuối như Phêrô, Chúa cũng đều trân quý như nhau. Trong tình yêu Chúa, con người được sống thật với chính mình, được bộc lộ, được phơi trần con người thật của mình, dù là những ưu điểm tốt đẹp hay những yếu đuối bất toàn. Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh, Chúa luôn kêu gọi mọi người sống, triển nở và hoàn thiện chính mình với những tính cách rất đặc thù của mỗi người. Ngài luôn chấp nhận và kiên tâm chờ đợi chúng con đáp trả trong tự do, trong khả năng và trong tình huống mà chúng con đang sống. Xin ban cho chúng con một tình yêu như Chúa, để chúng con chấp nhận những khác biệt của nhau trong thái độ cởi mở và yêu thương chân thành.
Ngài cả mang lấy áo thập bình, chiều thiên vòng gai tinh sắc sẽ thân mình dưới chân thập hình, mẹ đang đứng đó tê tay. Lời cha nhân ái yêu thương bao dung luôn luôn trong trời, người
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.